tao vừa thử nói thật coi bên nào thẳng. Sao tu theo Phật mà lại để ma thẳng? Cái này thật là khó hiểu. Tu Phật thì phải để Phật thẳng, chứ tu Phật mà để ma thẳng thì, mà nếu ma thẳng thì mình đi đường nào? Đó học bao nhiêu đó thì thấy thì khổ rồi đó, thấy không? Mình tu thì tu theo Phật, mà đi thì đi đường ma. Như vậy thì làm sao mình gặp, mình thấy được đạo? Đi đường ma làm sao thấy được đạo? Bởi vậy cho nên cái tu, người mà tu hay thì thường hay diễn tả các vị thiền sư tu hay đó là thế nào? Như ngu như ngơ, thấy không? Thấy thì như người ngu, không có phân biệt rành rẽ cái gì hết. Các nhà không buồn phân biệt thì mình cho đó là người ngu. Còn mình giờ tu khôn quá, khôn mà lanh nữa, phải khôn lanh quá cho nên rồi gần với cái đám ma. Chừng nào mình như ngu như ngơ đó thì mới đi đường của Phật được. Còn giờ mình lanh lẹ quá là mình đương đi đường ma. Như vậy thì tự kiểm rồi, cái tự biết mình đang là cái người quyết tâm đi trên đường Phật hay là đang là người đua nhau đi trên đường ma. Bây giờ quý vị ngồi lại mà kiểm thì thấy cái mình một ngày đi trên đường Phật thì bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, còn đi đường ma bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ. Ngồi lại kiểm vậy cái thấy mình hiện giờ đang thế nào rồi, đang như thế nào biết ngay. Bởi vậy nên cái tu thực là một việc làm nó hết sức là dễ, không tốn công, không tốn của, không tốn gì trên. Chỉ cần có cái chú gì đó khởi nghĩ, bỏ không nghĩ, hay chú khởi bỏ không có nghĩ, như vậy ngồi chỉ có chữ buồn thôi, buồn thôi. Thì cả ngày chơi chứ có làm gì, phải không? Cái gì tới cái buồn. Thì như vậy thì cả ngày mình buồn không dính. Nếu mà mình phải lượm cái này, phải mót cái kia để gom nhóp lại cho nhiều thì cái khổ. Như bây giờ một người học trò đi học, đó là cái khổ đó. Phải học bài này dồn vô, bài kia dồn vô, bài kia, rồi phải nhớ. Thì cái đó nó cực. Còn mình đây có cái buồn thôi, thật là khỏe, khỏe hơn mấy chú học trò nhiều nữa. Vậy mà có người cũng than tu khổ quá, phải không? Than tu khổ là tại sao? Tại mình không dám buông, mình cứ bám giữ hoài. Tôi nói một chuyện hết sức là cụ thể. Như mình ở trong chúng bất thần huynh đệ nào đó nghe ai nói lén, nói xấu mình, cái người đó nghe cái họ tin, tin cái ra nói hôm qua nghe nói huynh làm cái gì bậy đó, làm cái gì xấu đó phải không? Nghe vậy cái mình sao? Cái mặt bừng bừng lên liền, phải không? Tôi nói hồi nào tôi làm hồi nào, cái om sòm với nhau. Chứ còn như vậy thì khi mà khởi nghĩ cãi rầy á, lúc đó là vui hay là mệt? Khởi đó thì nóng bức trong lòng, nó bực bội khó chịu. Còn giờ nói nghe huynh hôm qua làm việc đó xấu bậy có phải không, thì cười không có gì hết, bỏ. Trời, phải không? Nó nhẹ như bong bóng. Còn nếu mà mình đặt câu hỏi phải quấy, tôi nói hồi nào này kia để mà cãi hơn thua, thì lúc đó trong lòng mình nó nóng mà nó nguội, nó nóng rồi nó phiền não. Rồi nếu mà người nào đó một ngày được 5-3 người tới mách cái kiểu đó đó, thì người đó sao? Thì chắc là bực bội cả ngày, nó tui tu sao phiền não quá. Chứ giờ ai lại nói ôi buồn không có gì quan trọng. Trời sao, giả sử một chục người mách mình cũng buông hết thì khóe luôn. Ngày đó mình có việc gì? Như vậy thì cái buông là khỏe, hay cái nắm để cãi hơn thua là khỏe? Như vậy thì người buông là người khôn, hay là nắm cái lý để mà cãi hơn thua là khôn? Cái nào khôn? Đó. Vậy đó, mà ở đây nếu nói về đạo thì cái người mà bám vào cái hơn thua phải quấy để sanh phiền não là người ngu, phải không? Còn cái người mà tất cả phiền não đưa tới mà buông xả không có dính dáng là người khôn. Như vậy thì bây giờ ai chịu làm người khôn, ai chịu làm người ngu? Quý vị thử, ai chịu làm người khôn? Không ai chịu hết. Mà ai chịu làm người ngu? Chắc làm thinh luôn cũng chịu đó. Làm thinh là chấp nhận. Bởi vì chúng ta không can đảm. Cái chuyện làm dễ như trở bàn tay lại không làm. Còn những cái làm mà sanh phiền não bực bội, nhiều khi những chuyện nhỏ xíu thôi mà bên nay dành khôn cãi qua, người kia dành khôn cãi lại, cãi hồi thành việc lớn. Phải không? Việc lớn rồi có khi cãi rồi không ai giải quyết cho, cái bực bội cũng xích gói đi nữa. Thì coi như cả một đời tu mà chỉ cái chuyện hơn thua đó, nó làm mình hư hỏng một đời. Còn bây giờ cái gì nói? Giờ nói anh nói xấu người kia, nói xấu người nọ, cười ha buồn, tôi không có gì, tôi không biết gì nữa. Rồi thôi. Thì như vậy nó không có một cái làm cho tâm mình phiền não, mà cũng không gây phiền não cho người khác, phải không? Như vậy thì nó khỏe biết mấy. Trong chúng người nào mà ai đang có phải quấy lại nói cũng cứ về buồn, không có quan trọng, bỏ hết. Rồi thì ai thèm kể mình nghe không? Còn cái này tôi thường thấy bên tăng cũng như bên ni, có huynh nào đó mình đi đâu khỏi về cái nói ngồi đây tôi nói cho nghe. Quan trọng lắm. Cái ngồi lắng nghe. Rồi hôm đó huynh đi khỏi, người này nói xấu huynh thế này, kia nói xấu thế kia, lúc đó bỏ đi liền hay là ngồi nghe cho kỹ? Nghe ta kể vậy mình bỏ đi hay là ngồi nghe? Chắc không ai can đảm bỏ đi. Ngồi nghe rồi nghe cho kỹ, hỏi cái đó có chứng gì không, nói có mặt ai này kia, để làm chứng rồi đem ra cãi. Phải không? Đó là tự nhiên mình làm khổ cho mình, làm khổ cho người. Như vậy đó mà nói tu ít không chịu, tu dữ lắm, tu dữ lắm mà cũng cãi nhiều. Phải không? Mà cãi nhiều là tu nhiều hay là tu ít? Vậy mà sao cứ lầm lẫn tu nhiều mà lại chịu cãi? Chịu cãi mà anh ta nói mình tu ít không chịu. Đó là những cái lầm lẫn quá là dở. Nên phải hiểu thật kỹ cái tu quên cơ thì Phật đạo thạnh, phân biệt thì quân ma lừng, thuộc lòng câu đó là, phải không? Nghĩa là phân biệt thì quân ma lừng. Nhớ để mà chúng ta tu.